Bạch Hòa Thượng, thế nào là đủ duyên không hành là bệnh, và không đủ duyên mà hành cũng là bệnh?
Đã nói, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Đối với tất cả vạn sự vạn vật đều không dính mắc, chỉ là duyên đến thì làm, duyên đi thì thôi. Chẳng cho là cần phải làm hay không cần phải làm. Lúc làm chẳng biết là mình làm, lúc không gặp duyên thì không làm, cũng chẳng biết là không có làm, tức vô sở trụ. Nếu chấp có cái cần và cái không cần làm là có tác ý, có sở trụ, chẳng phải tùy duyên. Lời cảnh sách ni chúng chùa Thiền Đức. Hôm nay tôi đến đây là để giải đáp thắc mắc, cũng vì muốn mọi người tin tự tâm. Các cô không ai đề xuất câu hỏi, tức tin tự tâm đầy đủ. Thể không có hỏi thì không có đáp. Tất cả kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa đều do vấn đáp mà thành kinh. Nếu tin tự tâm đầy đủ thì tâm mình và tâm Phật chẳng khác, chẳng thua kém thiếu sót chút nào. Nhưng sự dụng của chư Phật được tận dụng, còn chúng ta do bị vọng tâm che khuất chưa được phát huy, chỉ có thể gọi là tiềm năng. Các cô nếu thật tin tự tâm thì tôi mừng cho, nếu không cũng như đa số các chùa khác, không chú trọng phần thực hành, chỉ muốn học rộng nghe nhiều. Chẳng những không tin tự tâm, còn e sợ bị người chê là học ít. Ngoài kinh sách ra, cố học thêm của xã hội bên ngoài. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật quở A Nan là: người chỉ học rộng nghe nhiều, ghi nhớ nhiều kiếp, không bằng một ngày tu đạo. Đa số như vậy nay đã trở thành truyền thống, chỉ hướng về sự học chứ không chú trọng sự tu. Còn chê người chân tu là dốt nát không chịu học. Lại học kinh chưa hiểu ý kinh, học giới luật cũng không biết giới luật, chỉ hướng ngoại tìm cầu, để người đời cho là có trí thức, chẳng phải dốt nát, mà chẳng biết bậc tu sĩ xuất gia phải có bổn phận tự giác giác tha. Thật ra trong hành giả tham thiền hiện nay, nhiều người không học kinh điển mà thông suốt giáo lý, không học giới luật lại thấu hiểu giới luật, vì thực tế có hành có tu, tự tánh vốn bằng chư Phật, đâu phải lấy từ bên ngoài. Do không tin chính mình nên tìm kiếm bên ngoài, tìm trong kinh điển. Chính ở trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói: phàm là lời nói đều chẳng có nghĩa thật. Kinh Lăng Già nói: lời nói của ta cũng là vọng tưởng. Chẳng có Phật Niết Bàn, chẳng có Niết Bàn Phật, vậy thì đi đâu tìm? Kỳ thật chư Phật chư Tổ là muốn chúng ta tự ngộ bản tâm bằng như chư Phật. Nếu tìm ở ngoài thì càng xa với Phật. Bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Bài kệ nhật tụng này ai cũng biết, mỗi ngày tụng ít nhất một lần. Biết là nhất thiết duy tâm tạo nhưng không tin. Tụng kinh mà không tin kinh, vậy tụng để làm gì? Nếu như không tin tự tâm, chớ nói là không có tu. Dẫu cho siêng năng tu tập cũng chẳng thể kiến tánh thành Phật. Tất cả kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa đều nói là phải phá ngã chấp, chấm dứt sự tìm cầu bên ngoài để được chứng ngộ tự tâm. Lời nói của Phật ghi trong kinh là muốn chúng ta tụng để hiểu ý, sau đó y theo thực hành. Nếu chỉ tụng suông, có khác gì con két học nói tiếng người, có ý nghĩa gì? Chớ nói là hư tiêu tính thí, tạo tội địa ngục. Dù cho không hư tiêu tính thí, đâu có lợi ích gì. Theo sự yết ma của Phật là mỗi nửa tháng phải bố tát. Nay sự bố tát vẫn duy trì, nhưng nghĩa bố tát đã không còn, chỉ là tụng giới mà thôi. Bố tát gồm tụng giới, truyền giới, tự kiểm điểm. Vào thời Phật, ngoài việc tụng giới, chủ yếu là phải tự kiểm thảo. Còn truyền giới thì bao gồm giới sa di, giới thích xoa, giới tỳ kheo, vân vân. Vì nghĩa Bồ Tát rất rộng nên giữ nguyên từ này không có dịch ra. Cho nên tôi nói, học kinh thì không hiểu kinh, học giới thì không biết giới luật, phải uổng công không? Tôi là người không có học qua kinh điển giáo lý, nhất là thuyết pháp bằng tiếng Việt. Lúc đầu tôi nói văn phạm, danh từ cũng không có, nói không đúng chính tả, nói ra là người ta cười. Bất cứ ai hỏi pháp, tôi đều trả lời không qua suy nghĩ. Nếu tôi học theo giáo lý là tôi không thể thông suốt kinh điển được. Mặc dù tôi nói như thế, nhưng nhiều người vẫn không tin, cứ cho không học là dốt nát, mà chẳng biết trong lịch sử Thiền Tông nhiều vị tổ sư đều là người dốt nát. Như ngài Lục Tổ là người không có học, không biết đến một chữ, khi kiến tánh rồi ra hoằng pháp, nói giáo lý nào cũng thông suốt. Sở dĩ dốt nát là vì không có sự chân tu. Do đó tôi thường khuyên mọi người phải tin tự tâm.
Bạch Hòa Thượng, biết như thế nào là chân chánh và thế nào là vọng tưởng?
Do lục căn bao gồm kiến văn giác tri, nay nhiều người học giáo lý hay chấp vào sự tri và bất tri. Đức Phật giải thích trong quyển 2 của kinh Lăng Nghiêm, kiến văn giác tri là bệnh đã thành từ vô thủy. Xong có một đoạn lại nói kiến văn giác tri vốn là Như Lai tạng. Vậy làm thế nào phân biệt kiến văn giác tri nào là bệnh, kiến văn giác tri nào là tự tánh? Bản tri của tự tánh vốn không sanh diệt, còn vọng tri là có sanh diệt. Chẳng những tri là vọng, bất tri cũng là vọng. Tại sao? Vì có sanh diệt, lúc biết là sanh, lúc không biết là diệt, ấy là nhị, là tương đối, là bệnh đã thành từ vô thủy. Bản tri không sanh diệt nên không nói là biết hay không biết. Một trong 10 Phật hiệu là chánh biến tri. Sao gọi chánh biến tri? Chánh là đúng với thực tế, biến là phổ biến khắp nơi, khắp không gian thời gian. Khắp không gian thì chẳng có chỗ biết, chỗ không biết. Khắp thời gian thì chẳng có sự bắt đầu và cuối cùng, tức không sanh diệt đối đãi. Ấy mới là cái tri của tự tánh, khác hơn cái tri của vọng. Việc này phải tự ngộ mới được, chẳng thể dùng lời nói tỏ bài. Nên gọi sự giác ngộ này là vô thượng giác, do chẳng có gì cao hơn, là diệu giác vì bất khả tư nghị.
Bạch Hòa Thượng, làm sao phân biệt chánh tông và tà tông?
Chấp thật là tà, phá chấp thật là chánh. Nay vì muốn phân biệt tà chánh, nói không đúng cái chánh gọi là tà. Thật ra nếu nói triệt để thì chánh cũng không còn. Trong phần phụ lục của Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa có ghi chú về vấn đề này. Lại trong kinh Pháp Bảo Đàn có nói đến 62 kiến chấp. Tất cả tư tưởng thế gian và ngoại đạo đều không ra ngoài 62 kiến chấp. 62 kiến chấp lấy gì làm gốc? Là có với không. Hễ lọt vào tứ cú, nhân ngũ quẩn bằng 20. 20 nhân quá khứ, hiện tại, vị lai bằng 60. 60 cộng có cộng không bằng 62 kiến chấp. Bất cứ chấp có là thật có, chấp không là thật không, vân vân, đều là tà tông. Bất cứ kiến lập tri kiến nào đều là tà tông. Dĩ như nói tri kiến Phật, phá hết tất cả tri kiến gọi là tri kiến Phật. Hễ chấp thật có tri kiến Phật thì tri kiến đó cũng gọi là tà tông. Đối với tất cả pháp đều chẳng dính dáng, luôn cả cái không dính dáng đó cũng không còn, mới là đúng với tự tánh. Chỗ này lời nói suy nghĩ chẳng thể đến được, cần phải tự chứng ngộ. Nếu dùng ý thức suy lường đều là lọt vào tà tông. Cho nên Lục Tổ nói: nay ta gượng nói ra khiến ngươi bỏ tà kiến, chớ chấp theo lời nói mới cho biết ít phần. Hễ hiểu theo lời nói của ngài cũng là tà tông.
Bạch Hòa Thượng, trong kinh Chiên Giác nói chúng sanh bản lai là Phật, chỉ vì vọng tưởng điên đảo nên trở thành chúng sanh, có phải vậy không?
Hễ chúng sanh vốn là Phật thì không thể trở thành chúng sanh. Hễ chúng sanh vốn là chúng sanh thì tu thế nào cũng chẳng thể thành Phật. Nói vốn là Phật cũng không đúng, Nói vốn là chúng sanh cũng không đúng. Tự tánh vốn vô hình tướng, không thể nói được. Bây giờ nói theo việc thế gian, hãy nhìn cây dừa kia. Một người thì chấp rằng cây dừa có trước, người kia lại cho rằng trái dừa có trước. Vậy ai đúng ai sai? Ông thử nghĩ xem.
Bạch Hòa Thượng, nếu nói như thế là vô cùng tận, nhưng vì con nghĩ luận cứ trong đó có phần không đồng nhất.
Hễ chấp thật thì nhất định phải có cái trước cái sau. Cây dừa khác hơn trái dừa, cái nào trước cái nào sau, cả hai đều không đúng vì do chấp thật. Nên nói hễ chấp thật là tà tông. Việc thế gian còn như thế, huống là việc xuất thế gian. Vì chấp Phật là thật nên nói vốn là Phật, chấp chúng sanh là thật nên nói vốn là chúng sanh. Có chấp thật nên mới có sự mê ngộ. Nói mê là chúng sanh, ngộ là Phật, chấp về bên nào cũng không đúng, còn nằm trong tương đối.
Bạch Hòa Thượng, vừa tham thiền vừa đi cúng dường có đúng với chánh pháp không?
Phật pháp thường trụ tại thế gian gồm tứ chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni là chúng xuất gia; ưu bà tắc, ưu bà di là chúng tại gia. Bậc tại gia có bổn phận cúng dường bậc xuất gia, bậc xuất gia phải có bổn phận tu giải thoát, tự giác giác tha để giải thoát cho bậc tại gia. Nếu bỏ bổn phận thì Phật pháp không thành. Này người tu pháp môn tổ sư thiền, chỉ đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình, ấy là việc chánh, còn sự cúng dường chỉ là việc phụ. Này chỉ lo cho việc chánh, còn sự cúng dường luôn cả việc đời sống, ấy là việc phụ. Muốn cúng dường còn phải tùy theo sức mình, tùy thuộc vào điều kiện đời sống. Việc chánh là bất cứ lúc nào, nơi nào đều phải đề câu thoại đầu tham tới mãi. Còn việc phụ thì tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Hễ gặp thì làm xong quên luôn, khỏi cần tính toán, khỏi cần ghi nhớ trong tâm, ấy là chướng ngại.
Bạch Hòa Thượng, Lục Tổ nói: đối trước cảnh thiện ác, tâm niệm chẳng khởi là tọa, trông thấy tự tánh bất động là thiền. Vậy đối với hành giả tham thiền, thế nào là niệm khởi và niệm chẳng khởi?
Kinh Lăng Nghiêm nói: vô minh bắt đầu bởi giác minh thành lỗi lầm. Bản giác tức tự tánh, vốn chẳng phải minh hay vô minh. Hễ chấp vào cái minh thì phải có sở minh, rồi có năng minh. Minh là biết. Kinh nói chữ biết là cửa của tất cả tai họa. Hễ biết được một niệm khởi, tức có sanh là dòng. Biết cái không khởi cũng là sanh. Do có biết, tức có năng sở là sanh. Biết sanh cũng là sanh, biết vô sanh cũng là sanh. Nên chư tổ nói là cửa tai họa để chịu khổ luân hồi. Nay tham thiền là nhìn ngay một chỗ niệm chưa sanh. Chỗ đó chẳng phải sự biết hay không biết, cần phải tự ngộ, chẳng thể nói được. Vì hễ nói là qua suy nghĩ. Bất cứ chấp vào lời nói nào của Phật, của Tổ đều là bệnh. Như bài Duy Tâm Quyết của Ngài Vĩnh Minh trong phần phụ lục của Bửu Tạng Luận nói đến 120 điều tà tông kiến giải, đều là chấp vào lời của Phật, của Tổ thành tà tông. Cho nên Lục Tổ nói: nay ta gượng nói ra, khiến ngươi bỏ tà kiến, chớ chấp theo lời nói, mới cho biết ít phần, hễ chấp là sai.
Bạch Hòa Thượng, hành giả tham thiền nên đối phó với ngoại cảnh như thế nào để đi đúng tông chỉ?
Nhân duyên đến thì đối phó, nhân duyên qua là quên luôn. Giáo môn gọi là bất biến tùy duyên, nhưng không có sự tác ý ở trong đó. Tức từ cửa lục căn tiếp xúc lục trần, không qua suy nghĩ sắp đặt trước như người thế gian. Hễ có sở đắc, có sở cầu, có sở sợ là nhiễm trước. Không có sở cầu sở đắc là vô niệm. Vô niệm chứ chẳng phải dứt niệm, vì tự tánh vốn như thế.
Bạch Hòa Thượng, vô niệm của niệm Phật và vô niệm của tham thiền có đồng nghĩa không?
Khác nhau. Vô niệm của niệm Phật không có nghi tình, không có nhân để ngộ. Tham thiền là nuôi cái nhân khai ngộ. Vô niệm của niệm Phật gần như dứt niệm, ấy là chấp vào một bên, chẳng phải bản thể của vô trụ. Bản thể vô trụ thì niệm hay vô niệm chẳng dính dáng.
Bạch Hòa Thượng, kiến tánh đến mạc hậu lao quan có thần thông không?
Có một câu chuyện như vậy. Một vị tăng phá được trùng quan rồi, người thầy hỏi: ban ngày ồn ào như thế làm chủ được không? Đáp: được. Hỏi: ban đêm ngủ mê làm chủ được không? Đáp: được. Hỏi: lúc chiêm bao làm chủ được không? Đáp: được. Lúc không chiêm bao cũng không suy nghĩ chủ ở đâu? Vị tăng trả lời không được. Thầy nói: về sau chớ học thêm gì nữa, cứ đói thì ăn, mệt thì ngủ, nhưng khi thức dậy phải tự hỏi: nãy giờ đang ngủ không suy nghĩ gì cả, chủ ở đâu? Tham như thế trải qua 5 năm. Một hôm đang ngủ, người bên cạnh đánh rơi chiếc gối phát ra tiếng, khiến ngộ triệt để, mới đến mạc hậu lao quan.
Bạch Hòa Thượng, tại sao Tổ Bát Sơn nói tham thiền sợ nhất sự thông minh lanh lợi?
Sự thông minh lanh lợi của người thế gian trong Phật Pháp gọi là trúng độc si nặng hơn người thật thà. Vì người thế gian dùng sự thông minh lanh lợi để tạo thêm ác nghiệp, sau này phải chịu ác báo. Lại, người thông minh ham ghi nhớ, học nhiều, hiểu nhiều. Chính sự ghi nhớ phân biệt ấy, Tổ Đạt Ma nói là việc bên chảo dầu sôi, lò lửa than. Người tham thiền khởi lên nghi tình, tất cả đều không biết, như người khờ ngốc thế gian chê cười, nhưng trong Phật Pháp lại là trí huệ dễ tiến bộ hơn.
Bạch Hòa Thượng, hành giả tham thiền nên đối xử với mọi người như thế nào?
Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma nói, ghi nhớ phân biệt là việc bên chảo dầu sôi, lò lửa than. Ghi nhớ phân biệt là thức, không ghi nhớ phân biệt là trí. Hành giả tham thiền phải chuyển thức thành trí, không còn phân biệt nữa mới là giải thoát, mới là tự tánh hiền. Nói đến vấn đề này, tất cả nam là cha, nữ là mẹ. Thật ra là thay phiên nhau làm cha mẹ, thay phiên nhau làm con cái. Người nào cũng từng là cha mẹ của mình, là con cái của mình, và ngược lại, thay phiên lẫn nhau. Không một người riêng biệt độc lập, nên gọi là tứ ân. Ơn Phật, ơn cha mẹ, ơn sư trưởng, ơn chúng sanh. Mà ơn chúng sanh là bao gồm tất cả trong đó. Nay muốn báo ơn, phải tham đến kiến tánh, tự giác giác tha, thì tứ ân đền đáp đủ.
Bạch Hòa Thượng, sự trì giới của Hoằng Nhất luật sư như thế nào?
Về vấn đề giới luật, nhiều người dù mỗi nửa tháng tụng giới theo giới luật hành trì, nhưng thường sai phạm mà không hay. Trì giới được trong sạch gọi là tình giới. Thời gần đây, người trì giới được trong sạch nhất là Hoằng Nhất luật sư. Ngài tu theo pháp môn Tịnh Độ, thâm tâm niệm Phật. Phật tử gửi giấy cho chùa để ghi chép những lời dạy của Phật, của Tổ. Ghi chép xong, số giấy thừa mặc dù còn rất ít, Ngài phải viết thư báo cho Phật tử biết còn dư bao nhiêu, muốn sử dụng như thế nào, hoặc muốn gửi trở lại. Phật tử trả lời là cúng dường cho Ngài, Ngài mới dám sử dụng. Khi gửi tiền kèm trong thư từ, Ngài cũng không chịu, cho việc làm như thế là trộm cắp, trộm cắp cước phí của bưu điện. Ngài giữ giới trong sạch như thế cũng chỉ nói là giữ ngũ giới trong sạch mà thôi, chứ không dám nói là giữ được giới sa di. Nên biết sự giữ giới rất khó và vi tế.
Bạch Hòa Thượng, chẳng cùng với vạn pháp làm bạn là người gì?
Câu hỏi này cũng như các câu: thế nào là Phật, thế nào là ý của Tổ từ Tây Trúc sang. Dòng chảy ý thức ngày đêm hoạt động làm che khuất tướng mạnh. Với những câu hỏi như thế, Tổ sư thường trả lời là cục cứt khô, 3 cân mè. Lời của Tổ trả lời đều không lọt vào ý thức, tâm suy lường chẳng thể đến. Thình lình cắt đứt đường đi ý thức, khiến tự tánh hiện ra là ngộ. Hễ chậm một tích tắc, liền lọt vào suy nghĩ phân biệt, nên không ngộ được. Như thiền sư Hoài Nhượng đến thăm vấn Lục Tổ. Tổ hỏi: vật gì đến như thế? Sư trả lời không được, khởi nghi trải qua 8 năm sau mới kiến tánh. Lời của chư Phật, chư Tổ, ý không ở trong lời nói. Nếu người nghe lĩnh hội ngay câu đó là không có cơ hội được ngộ, gọi là hướng thủ khởi xứ thừa đương, là hiểu theo ý thức, tự cho là thông minh, lanh lợi, chẳng biết đã nghịch với tông chỉ thiền tông. Ngay nơi lời của Tổ, hễ ngộ là ngộ liền, nếu không thì phát nghi, từ nghi đến ngộ. Lời nói dù muôn ngàn sai biệt, nhưng ý chẳng có khác. Hễ pháp vô sanh, thì làm sao sanh ra đủ thứ lời nói, trăm điều lý lẽ, pháp đúng hay sai, mê hay ngộ. Này không nên hướng vào lời của Phật, của Tổ mà hiểu. Nếu chấp vào đó cho là thật, tức thành tà tông kiến giải.
Bạch Hòa Thượng, lời nói thiền rất quan trọng, nếu không khéo trả lời thì phụ lòng người hỏi. Vậy hôm nay con xin Hòa Thượng cho một chuyển ngữ. Thế nào là tất cả ngôn ngữ đều chẳng có nghĩa thật?
Trước hết, sư nói về nghiên cứu đã nghịch với Tổ sư thiền. Tổ sư thiền chỉ cho thực hành, không cho nghiên cứu, ấy là sai. Lại về vấn đáp, tại có bệnh mới có cái hỏi, mà ấy cũng là bệnh giả, đáp là thuốc, cũng là thuốc giả. Phật Thích Ca có bốn thứ đáp, và một trong bốn thứ đáp là không trả lời, gọi là trí đáp.
Bạch Hòa Thượng, vậy Hòa Thượng có thể lìa bốn câu đáp đó cho một lời nói vô vị không?
Tại sao lại muốn đáp? Tại sao muốn lìa và không lìa? Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật trả lời mười mấy câu hỏi của ngoại đạo chỉ bằng một câu thôi. Ví như ngoại đạo hỏi, tại sao có trời đất vũ trụ? Phật nói, đó là thế luận thứ nhất. Hỏi, Phật có trước hay Pháp có trước? Phật nói, đó là thế luận thứ hai. Vì các câu hỏi đều không đúng, chỉ là thế luận của ngoại đạo mà thôi.
Bạch Hòa Thượng, con thấy dù là ngoại đạo hay chánh đạo cũng có thể tham thiền được.
Phải, nhưng tham thiền phải đúng theo tông chỉ Tổ sư thiền. Mà khởi tâm của sư đã nghịch với Tổ sư thiền rồi. Do tâm chấp quá nặng nên không thích hợp tham Tổ sư thiền. Nhiều người muốn khoe tài về sự hiểu biết của mình, thắng được người này người kia, hoặc cho rằng câu hỏi của tôi đã khiến các vị hòa thượng tôn túc trả lời không được. Như thế là tu theo ngã chấp, nên Đức Phật không trả lời. Phật Pháp không phải để tranh luận, để so sánh cao thấp, vì tất cả đều nằm trong đối đãi. Hễ Pháp Sư nào chỉ giảng được hai câu là phải đọa địa ngục, mà Pháp Sư giảng thấu ba câu, người nghe không thấu qua được, lỗi tại người nghe, chứ chẳng tại Pháp Sư. Chánh Pháp là không tranh cãi. Lục Tổ nói, chẳng đồng với chánh kiến, chắp tay khiến hoan hỷ, chỉ có vậy thôi. Tổ sư dùng các thủ đoạn chỉ là phương tiện tạm thời để phá chấp đối với đương cơ, không qua sự tác ý, đâu phải lời nói ra có sự nhất định và chân lý. Nay sư đọc qua các công án, bắt chước thủ đoạn của Tổ, ấy là đọa địa ngục, vì chưa đến được chỗ đó mà muốn ăn cắp của người ta để sử dụng. Kinh Kim Cang nói, dùng âm thanh cầu ngã là người hành tà đạo, chẳng thể thấy Như Lai. Khai Thị Cô Diệu Thuật đang bệnh nặng, cô đã xem cuốn Tâm Kinh lược giải, biết sanh tử không có thật, cho nên không cần cầu hết bệnh, có cầu ắt phải khổ, ảnh hưởng sự tham thiền. Muốn chấm dứt cái cầu, phải sẵn sàng khi nào chết cũng được, như vậy tâm mới được nhẹ nhàng. Vô sở sợ thì thân tâm thanh thản, nếu nghiệp mình nhẹ, bệnh sẽ mau hết, nếu có nghiệp nhân thì tùy nghiệp thôi. Hễ chết giờ phút nào cũng được, không cần lo sợ, buông cả đầu óc, buông cả thân tâm. Cũng như người tập bơi lội, buông nhẹ thân tâm thì tự nhiên không bị chìm. Có hai điều, một là tinh tự tâm sẵn đủ năng lực thần thông trí huệ, bằng như Phật Thích Ca, chẳng kém chút nào. Hai là khởi lên nghi tình tham tới mãi, dùng cái không biết chấm dứt tất cả biết, chỉ một đống hầm sâu đen tối, ngoài ra không biết tới cái khác.
Bạch Hòa Thượng, hành giả tham thiền có cần trường chay và cấm dục hẳn không?
Tổ sư thiền là chánh pháp, không lọt vào tương đối. Nói cần và không cần là tương đối, không dính líu đến vấn đề cần hay không cần. Công phu của mình đến mức tự đưa đến chỗ đó.
Bạch Hòa Thượng, để hàng phục vọng tâm, có thể dùng câu thoại đầu, câu niệm Phật hoặc câu chú để cho an tâm không?
An cái tâm đó, được. Nhưng làm như thế cũng như lấy đá đè cỏ, không có triệt để, cỏ không chết được. Hễ dời cục đá đi, cỏ lại mọc tiếp. Hoặc lâu ngày rồi, cỏ cũng có thể xuyên qua kẽ đá sinh trưởng tiếp. Còn tham câu thoại đầu ví như nhổ tận gốc, không bao giờ mọc trở lại. Nay sự thật chứng tỏ, nhiều người dùng câu lục tự di đà để đè nén, nhất là phái thức sĩ Sơn Lâm một mình tu trong núi rừng, dùng câu niệm Phật hay trì chú đè nén vọng tưởng. Lúc đầu cảm thấy thanh thanh tịnh tịnh, do không phá ngã chấp, tham sân si còn nguyên. Đè nén lâu ngày kềm chế không được, sẽ xảy ra ba hiện tượng: một là phá giới, hai là ói máu, ba là phát điên. Vì không tu đúng chánh pháp, chỉ lấy bản hiệu Phật pháp tu theo ngoại đạo, khiến người đời không biết, phỉ báng Phật pháp, tạo tội địa ngục.
Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng nói đa số hành giả tham thiền tu không đúng tông chỉ, vậy tu thế nào mới đúng tông chỉ?
Tổ sư dạy người phải lìa tâm, ý, thức, tham. Bây giờ chúng ta còn đang học tham, phải dùng tâm ý thức mới tham được. Một ngày kia, đến đầu sào trăm thước, tiến lên một bước, lúc đó mới chân thật lìa tâm ý thức, sát na lìa tâm ý thức, đó gọi là kiến tánh. Nay dùng tâm ý thức tham như thế nào? Chỉ dùng tâm ý thức đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình. Nhiều người nói tham thoại đầu cũng là có năng sở, vì có ta năng tham và câu thoại là sở tham, ấy là không hiểu nghĩa hai chữ thoại đầu, cho câu thoại là thoại đầu, ấy là sai. Ngài Hư Dân giải thích: khi chưa khởi niệm muốn nói mới là thoại đầu, đã khởi niệm rồi mặc dù chưa nói ra đã là thoại dĩ. Câu thoại đầu chỉ là tạm mượn để khởi lên nghi tình mà thôi. Khi công phu đến thoại đầu thì câu thoại tự mất. Do đó tham thiền không cho tìm hiểu câu thoại đầu. Nếu dùng ý thức tìm hiểu tức có năng sở là sai tông chỉ, vì chậm trễ một chút đã qua suy nghĩ rồi. Cho nên khi đề khởi câu thoại đầu, ở giữa câu hỏi lần thứ nhất và lần thứ nhì không có kẽ hở, liên tục như thế cho đến khi kiến tánh. Hễ có kẽ hở là vọng tưởng nổi lên, không kẽ hở thì tham sân si dựa vào đâu mà khởi? Nên nói không cho nổi ý tìm hiểu bất cứ điều gì. Do tập khí con người ham tìm hiểu, ra ngoài đường thấy đám đông tụ họp cũng muốn dừng lại xem là chuyện gì. Các vị tu sĩ học từ sơ đẳng đến cao đẳng đều là tìm hiểu bên ngoài, còn tổ sư thiền thì chẳng phải vậy. Những gì đã học được, đã biết được, kể cả đã ngộ được, đều phải cạo ra đem quăng xuống biển. Luôn cả cái biết quăng đó cũng quăng luôn. Như ngài Lai Quả nói: các ngươi đem những kinh pháp qua, kinh Hoa Nghiêm chứa đầy bụng đó, phải cào sạch hết. Luôn cả cái bụng chứa cũng phải quăng luôn mới được triệt để. Nếu còn cái bụng, dù nay đã cạo sạch nhưng sau này cũng sẽ chứa đầy trở lại, nên phải quăng bỏ luôn. Biết và không biết do nơi tâm. Bây giờ dùng cái không biết để chấm dứt tất cả tìm hiểu biết, tùy duyên biết, cuối cùng luôn cả cái không biết cũng phải sạch hết, thì làm sao có năng biết sợ biết? Tâm đã quên rồi, biết và không biết dựa vào đâu? Hễ một niệm chẳng sanh thì lấy gì làm năng sở? Còn nói về chính chữ vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ, Nếu lòng tin tự tâm đã đầy đủ 100%, thì có thể làm được 9 chữ này.